đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thật tôi bảo cho ông biết, ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy. Nicodemo hỏi lại rằng: Việc ấy xảy ra thế nào được? Chúa Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật tôi bảo thật cho ông biết, điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói, điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng, nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được ngoại trừ người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Kính thưa anh chị em, trong những năm qua, giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và tín đồ của các tôn giáo khắp nơi trên hoàn cầu đã được chứng kiến tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Số người tiến về kinh thành Roma để nghiêng mình trước linh cữu của Đức Thánh Cha đã vượt quá xa cái con số dự đoán của Ủy ban An ninh. Trên dưới 5 triệu người cùng với nhiều nguyên thủ các quốc gia, trong đó có 3 tổng thống Hoa Kỳ đến tham dự tang lễ của vị lãnh đạo tinh thần đáng kính này. Rất nhiều người đã xếp hàng tới 10 mấy tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn mặt ngài lần cuối. Có một cái câu hỏi đáng được đặt ra ở đây là tại sao người ta lại ái mộ Đức Giáo Hoàng và rồi bất chấp xa xôi thời giờ, bất chấp cả tình trạng an ninh rất là tương đối để về Roma dự tang lễ như vậy? Phải chăng vì Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo của một tôn giáo đông nhất thế giới? Phải chăng vì ngài là người đi đến nhiều quốc gia nhất thế giới? Hay phải chăng là vì ngài là người đã giúp hạ bệ chủ nghĩa cộng sản? Tất nhiên những yếu tố trên cũng chất chứa những giá trị quý báu nào đó. Thế nhưng cái yếu tố đáng ghi nhận nhất đó là ngài đã chân thành, nhiệt thành, trung thành bảo vệ và mang đến cho con người trên khắp thế giới những giá trị của tin mừng sự sống, tin mừng tình thương, tin mừng sự thật về Thiên Chúa và con người đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã không chinh phục người ta bằng bom đạn và súng ống, nhưng là bằng những giá trị được mặc khải trong phúc âm. Ngài chính là vị chứng nhân kiệt xuất của tin mừng trong thời đại hôm nay. Thế nhưng thưa anh chị em, có chứng nhân nào của tin mừng mà lại không gặp gian nan? Bằng chứng là cũng có nhiều người không thích ngài, tìm cách hạ sát ngài. Có người đã không đồng ý hay là công khai chống lại ngài về những vấn đề liên quan đến con người, như là vấn đề phá thai, ngừa thai, vấn đề trợ tử, vấn đề độc thân của linh mục, vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ, vấn đề gia đình. Trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội, khoa học, chính trị, kinh tế toàn cầu, thì việc bảo vệ các giá trị tinh thần, củng cố những nền tảng căn bản của đời sống con người, việc giữ gìn và đề cao nhân phẩm trước những đe dọa tàn phá của các chủ nghĩa duy vật, duy lý hay là vô thần, đã làm cho những người đã từng chống đối, những người có thái độ thù nghịch trước đây cũng phải công nhận rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã không chỉ để lại cho giáo hội Công giáo, nhưng còn cho nhân loại nói chung một di sản tinh thần cao quý. Thế rồi các chị em, sau ngày tôn vinh bậc vĩ nhân của giáo hội, bậc vĩ nhân của thế giới, rồi sẽ đến cái phần bầu cử vị giáo hoàng mới để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, cái sứ mạng hiệp nhất và dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và nguồn nước trong lành. Tôi thấy có nhiều nỗi thao thức, như là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị kiệt xuất quá, không biết là vị kế tiếp sẽ như thế nào. Ở giáo hội có được gìn giữ hiệp nhất và vượt qua bao sóng gió của thời đại hôm nay không? Thao thức như thế không có gì là bi quan, nhưng tầm nhìn nó vẫn bị giới hạn quá. Bởi vì thưa anh chị em, cái việc dẫn dắt giáo hội đâu phải hệ tại ở một con người nào đó trên thế gian này, nhưng xa hơn và cao hơn, đây còn chính là việc làm của Thiên Chúa trong Thánh Thần. Lời Chúa ngày hôm nay nói, gió muốn thổi đâu thì thổi. Thánh Thần Thiên Chúa đang làm việc trong giáo hội, và chúng ta phải xác tín rằng giáo hội sẽ luôn tiến bước dưới quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ thổi lên con thuyền giáo hội một ngọn gió mới. Ở đây không phải là vấn đề ai tài, ai không tài, nhưng là niềm tin của giáo hội vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh có vững vàng hay không. Chắc anh chị em còn nhớ cái sự kiện Đức Giáo Hoàng John 23. Người ta thuật lại rằng vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 1958, sau khi được lãnh phép lãnh đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng John 23 vừa mới đắc cử, thì nhiều người đã tỏ vẻ thất vọng, thốt lên: ô phải chi mà Đức Hồng Y Agazianian làm giáo hoàng, một Hồng Y có tài, trẻ trung, thì hay biết mấy. Chứ Đức Giáo Hoàng mới này già quá, 78 tuổi rồi thì còn làm gì được nữa. Và chính Đức Tân Giáo Hoàng cũng thấy như vậy. Ấy thế mà. Ai có ngờ đâu là trong khoảng thời gian không đầy 5 năm, những cuộc căng tân và biết bao làn gió đã được thổi vào lòng giáo hội. Đặc biệt nhất là sự kiện mà Đức Gioan 23 đã khai mở công đồng Vaticano đệ nhị thứ hai. Đây là một công trình to lớn mà chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã công nhận. Đó là cái cánh cửa cần thiết mở ra để đưa giáo hội vào một hướng đi quan trọng của thời đại. Có một giai thoại từng được nhiều người nhắc lại, là một hôm một ký giả đã thắc mắc với vị giáo hoàng John 23 đó, là tại sao ngài lại nghĩ đến việc nhóm họp công đồng như vậy. Đức Giáo Hoàng đã trả lời bằng cái việc đi đến mở tung cánh cửa sổ của căn phòng, và lập tức thì ánh sáng mặt trời cùng một lò làn gió mát thổi ùa vào căn phòng. Phải chăng là ngài muốn rằng giáo hội cũng hãy mở tung cánh cửa lòng mình để cho Thánh Thần Thiên Chúa như ngọn gió mát thổi vào và làm tăng thêm sinh lực cho con người và đưa cho ánh sáng chân lý nó chiếu soi mọi ngóc ngách của thế giới hôm nay? Thành ra, thưa anh chị em, Đức Kitô qua Thánh Thần Thiên Chúa vẫn tiếp tục dẫn dắt giáo hội. Ngọn gió Thánh Thần sẽ tiếp tục thổi vào lòng giáo hội để làm nên cái khúc nhạc hân hoan cho mọi con người trên hành trình tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng khi nói đến giáo hội, thì chúng ta không chỉ đơn giản nghĩ đó là các vị hồng y hay là các hàng giáo phẩm, nhưng giáo hội là mỗi người Kitô hữu chúng ta đây. Và như thế thì chính anh chị em và tôi cũng phải tin tưởng và cộng tác với Chúa Thánh Thần và làm phát sinh hoa trái tốt đẹp cho thế giới. Anh chị em có thể đặt vấn đề chứ, chúng ta sẽ cộng tác thế nào đây? Tôi nhớ một linh mục đã lấy cái hình ảnh rất là hay, hình ảnh về Thiên Chúa như là một nghệ sĩ đang thổi hơi vào ống sáo, làm nên cái khúc nhạc tuyệt vời cho nhân loại. Phải chăng hình ảnh ống sáo cũng là hình ảnh của giáo hội và cũng là hình ảnh của từng người Kitô hữu chúng ta? Tức là để Thiên Chúa có thể thổi hơi của Ngài vào lòng anh chị em và tôi, hầu tạo nên cái khúc nhạc hân hoan, thì thân của chúng ta cũng phải có những cái lỗ để người nghệ sĩ có thể đặt môi lên đó mà thổi. Cái ruột của chúng ta cũng phải rộng và sạch để chỉ chứa đựng cái hơi thở hay là thần khí của Thiên Chúa mà thôi. Nếu tâm hồn, cuộc đời của mình không chấp nhận đau đớn để có những lỗ khoan, nếu không chấp nhận hy sinh, từ bỏ, quên mình từ bên trong, thì chúng ta không thể nào trở thành một cây sáo đúng nghĩa. Thành ra, cộng tác với Chúa Thánh Thần là như thế. Cái hình ảnh của một đức giáo hoàng Gioan Phaolô bị đau thương vì những vết đạn nơi công trường Thánh Phêrô, cái hình ảnh của một chứng nhân tin mừng và hy vọng không ngừng đi khắp đó đây, cái hình ảnh của một vị cha trung đã dấn thân cho đến ngày nằm xuống, chính là cái mẫu gương sống động cho anh chị em và tôi trong việc cộng tác với Thiên Chúa để mang lại sự sống phong phú và tràn đầy cho thế giới hôm nay. Xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.